Hôm nay cô nói chuyện cho tụi con nghe. Cô nói chuyện cho mấy đứa còn lại ở trong nhà thờ Vị Lê Pháp. Và cô quyết định ngày hôm nay rồi, cô bảo con Tịnh Nguyên là bây giờ Tịnh Nguyên đi tìm. À, Tịnh Nguyên nhờ Úc đi tìm ngôi chùa nào, ngôi chùa nghèo. Ngôi chùa nào nghèo để cúng tất cả các Phật tượng, tất cả tràng phan bảo cái, tất cả không chừa một cái gì. Toàn bộ nhà thờ Vị Lê Pháp xóa sổ, chuyển đến cho chùa nghèo. Bởi vì chùa giàu tượng cha mẹ mình, cha mẹ mình tôn vinh, hàng đêm mình ngồi dưới chân cha mẹ mình tụng kinh, mình trì niệm, mình phụng trì, mình tận trung và tận hiếu. Thì giờ phút này cái tượng này cho dù nó không được chứng chiếu, nó cũng là một linh tượng đã thổi hồn vào đó. Vị Lê Pháp thổi hồn vào đó suốt mấy mươi năm. Thế thì bây giờ đem cúng chùa, người ta chùa giàu có, người ta dư tượng, mình đem cúng họ, họ sẽ bỏ nhét vào một xó nào đó. Tủi đau lòng của người cô Vị Lê Pháp. Bây giờ kiếm cái chùa nào nghèo, người ta không có tiền tạo lập Phật tượng, mình cúng người ta để người ta, để trưng ra trước chúng sinh và người ta coi trọng pho tượng. Cũng như mình ngồi dưới chân cha mẹ, mình đã coi trọng cha mẹ. Và đến giờ phút này thì cô muốn nói để cho tụi con, những đứa còn rất ít ỏi ở lại trong nhà thờ Vị Lê Pháp, đến giờ phút này tụi con chưa bỏ cô mà đi, chưa bỏ chùa mà đi. Thì cô nói chuyện với tụi con đó. Ngày hôm qua Tịnh Khê không chịu đựng nổi nữa, Tịnh Khê khóc và xin cô cho về quê, nói rằng con không chịu đựng nổi nữa, cứu cô con không cứu được, mà bước đi ra đường, trở vào, đi về bên kia, trở về là đánh cô. Bước vào cửa là đánh cô ngay tại chỗ và không có cái gì ứng cứu cho cô được. Cô nói công năng của Tịnh Khê chỉ bằng 1/3 của Tịnh Nguyên. Đàn ông con trai nó có dũng lược của tiến công, nó có binh tướng, nó có thần chầu, còn con không có gì cả. Cho nên cái vị mà đạo sĩ tiền kiếp của Tịnh Khê vẫn về đây theo Tịnh Khê và họ chấp nhận tu và họ chấp nhận cho đưa binh tướng của họ đi đầu thai chuyển kiếp. Từ ngày đưa binh tướng của ông đi, ông không còn một chút công năng nào nữa hết. Ông không còn cứu được cô nữa. Trước đó cô kêu cầu ông bắt tay với Tịnh Khê và thần trợ mệnh, nắm tay Tịnh Khê đưa công năng để Tịnh Khê cứu cô là 10 lần làm được cả 10. Bây giờ ông không còn một chút công năng nào. Chứng tỏ các vị đạo sĩ tà pháp là chỉ mạnh nhờ binh tướng phù chú phép thuật trấn nghiệm. Và khi họ không có những thứ đó, xin lỗi, họ còn thua con cua lột. Họ như y như người cô này, không còn chút công năng. Tịnh Khê khóc đòi về thì cô nói tùy con muốn sao muốn, cô bây giờ không thiết gì nữa cả. Cô nói rồi, còn hai đứa ở trong nhà thờ là con với Tịnh Nguyên. Chỉ cần con với Tịnh Nguyên rời khỏi nhà thờ, cô ngay lập tức dẹp nhà thờ, không hề ân hận. Cô liếm là gì, hai đứa con còn ở cùng cô. Cô không đành để tụi con bỏ đạo, làm kẻ vô đạo ngay trong nhà của cô. Cho nên cô còn giữ lại. Và bây giờ thì cô tính rằng cô giữ lại để giao cho Úc. Nhưng bây giờ cô giao cho Úc thì bản án tử bà sư mẫu kia đã xuống với cô rồi, từng ngày từng giờ, và không một lực nào ứng cứu. Tịnh Khê uất hận quá, Tịnh Khê khóc và xin cho con trở về. Thì ngay lập tức cô lạnh dọc sống lưng. Và ba của Tịnh Khê và chị của Tịnh Khê đứng đó. Ba của Tịnh Khê làm nghề chài lưới và chết với chài lưới dưới biển. Và chị của Tịnh Khê tự tử, nhảy biển tự tử. Và hai người đó thảy đều chết thảm và đều dướng nghiệp rất kinh khủng. Và bây giờ khi họ về được trong nhà thờ Vị Lê Pháp rồi, thì cô nói thôi về đi rồi cho ăn, cho mặc đi. Mỗi ngày mời ba mời chị ăn mặc đi, ăn uống đi, rồi tháng 7 đưa đi đầu thai. Tới tháng 7 đưa đi đầu thai, ông không bằng lòng đi, người chị cũng không bằng lòng đi. Bảo rằng ở Vị Lê Pháp sướng quá, Vị Lê Pháp có ăn có mặc, ăn sung mặc sướng. Vị Lê Pháp đêm tối có nghe kinh để chuyển kiếp, để chuyển nghiệp. Cho nên ai về trong nhà thờ Vị Lê Pháp, vong hồn nào, linh hồn nào mà chấp nhận về trong nhà thờ Vị Lê Pháp, chưa một ai muốn bỏ nhà thờ mà đi cả. Bởi vì sướng quá. Nói chuyện, bởi vì sướng quá. Ở đây vừa chuyển được nghiệp mình, thì họ muốn tu cho đến khi nào dứt nghiệp thì họ mới đầu thai chuyển kiếp để họ được nhẹ nghiệp ở thân xác. Thì cô phát lên lạnh từng luồng là thấy ba với chị của Tịnh Khê, và cô đã nói với Tịnh Khê rằng trên vai con, hai cái vai con bây giờ còn hai đứa con, còn hai cái vong hồn của ba và chị của con. Hai cái vong hồn đó hiện tại đang chờ sự ứng cứu từ pháp đạo, chờ sự ứng cứu chuyển hóa từ con. Và lạnh từng luôn, đưa cho Tịnh Khê nhìn thấy luôn. Nếu con trở về thì sao? Họ sẽ trở lại làm quỷ đói, làm ngạ quỷ, không được ăn, không được mặc, và họ chết quan, và họ không được đi đầu thai siêu thoát. Và con có biết rằng họ sẽ uất hận và họ quay lại đánh ai? Đánh chính con chứ ai nữa. Con và mẹ của con, còn một mẹ của một con thôi. Họ sẽ đánh chính con chứ ai nữa. Thì con tu được không? Tịnh Khê nói con thề là con giữ. Con giữ là người sống, là người của vị Lê Pháp. Con nhất định con tu hết kiếp con thành ma vị Lê Pháp. Con nói không. Họ cho con giữ đường đạo không? Khi nếu con có những vong hồn mà cha ruột của con và chị ruột của con là ngạ quỷ chung quanh con giữ được không? Không bao giờ con giữ được. Mà chính họ sẽ lôi kéo con ngã xuống bùn, chính họ lôi kéo con bỏ đạo đấy. Không bao giờ con có thể giữ được. Mà cô thì cô thương con lắm, con đã lên bờ xuống ruộng, nhất định giữ được tâm cách của mình, giữ được đường đạo và không để cho ố lem đường đạo. Mà bây giờ con về với mẹ con thì cô nhẹ đi một nghiệp của con. Tịnh Nguyên đi nữa, cô nhẹ một nghiệp của Tịnh Nguyên. Cô đã nói rồi, còn hai đứa ở trong nhà thờ là hai đứa chính thức, còn mấy chị kia thì đi đi về về. Cô nói nếu còn hai đứa con mà xách gói ra đi, cô ngay lập tức dẹp nhà thờ, không ân hận. Cô giữ nhà thờ là cho hai đứa con. Bởi vì tụi con đã theo cô 5-6 năm nay, cái công trận tụi con lớn lắm, sự hy sinh của tụi con để cống hiến phò trì gia hộ lớn lắm. Cho nên cô hy sinh vì tụi con, cô giữ tượng thờ. Còn bằng không cô dẹp tất cả, bởi vì cô không gánh nổi, cõng nổi trên vai cái gánh của nhà thờ vị Lê Pháp. Đi khắp đổi nhân sanh, đi đến đâu bị đàn áp, bị trút phế, bị đuổi như đuổi tà. Đến đó cô không chịu đựng được nổ nữa và cô muốn buông cái gánh đó xuống. Và bây giờ thì cô nói Tịnh Khê, nếu cô dẹp nhà thờ đi thì con vẫn cứ ở như đứa con trong nhà từ trước tới giờ, không có gì thay đổi. Còn con thích về, con cứ việc về, cô không giữ. Nhưng cô nói cho con biết cái tình hình đây, họ làm cô lạnh từng luồng đây, để con thấy rằng là hiện trạng sẽ ra sao. Nếu khi hai con người, hai vong hồn đang tu trong nhà thờ vị Lê Pháp sung sướng và mãn nguyện mà phải trở về, đẩy trở lại vào dòng nghiệp, để trở về trong cái dòng họ để chịu cái nghiệp quả đó, thì hậu quả con sẽ là người lãnh hết. Tịnh Khê khóc ở lại. Rồi bây giờ cô muốn nói tới Tịnh Nguyên. Tịnh Nguyên cũng vậy luôn. Cái sự huyên nhiệm của đường tu tập và pháp môn vị Lê Pháp, sự huyên nhiệm nó, cô dám nói một câu là bất khả nghị bàn suốt 41 năm. Nếu không có như vậy, không có huyên nhiệm đến như vậy thì còn lâu mới nắm được cái đầu cô. Một người cô là một cô giáo, một người cô là một hiệu trưởng, một người cô là đạo Phật gốc nhà thờ Quán Âm Bồ Tát, ba ngày chưa thắp cây nhang, lòng tin không hề có. Thế mà bây giờ cô ra như một người cô, một người thầy tâm linh như thế này. Cô nói riêng nữa về Tịnh Nguyên, để cho các bạn lấy một cái nhân chứng, vật chứng, người thực chứng, để các bạn tự xét nghiệm đời mình. Tịnh Nguyên, từ ngày Tịnh Nguyên mới về, Tịnh Nguyên mới về là căn của một thánh nam. Cô nói cha phần căn của một thánh nam, trọn vẹn thánh cách. Về một thời gian bắt đầu là ra thêm một thần nam nữa, rồi ra thêm một âm căn nữa, ra 3-4 căn một lượt. Rồi Tịnh Nguyên những ngày đầu tu tập trong vòng 3 năm đầu, Tịnh Nguyên thường xuyên bị truy đuổi bởi đạo chúa xin phép cho cô nói sự thật. Tịnh Nguyên và gia đình của Tịnh Nguyên thuộc về đạo chúa. Tịnh Nguyên là con chiên thuần của chúa. Thế rồi Tịnh Nguyên mơ nhiều giấc mơ liên tục như vậy khi đi theo vị Lê Pháp. Có giấc mơ thấy vào trong nhà thờ, hành lễ trong nhà thờ đang nghe linh mục giảng đạo, thì các ma sơ đóng cửa nhà thờ lại và truy bắt Tịnh Nguyên. Tịnh Nguyên lèn trốn xách xe giọt chạy và họ đuổi theo la ơi ới. Giấc mơ nữa thấy rằng đám giỗ đám quải gì ở nhà mình, hành lễ ở nhà mình. Và Tịnh Nguyên ở nhà thờ vị Lê Pháp về thì bị hai ma sơ chặn đường lại, chẹt vào trong tường bắt đi, và họ họ nhìn họ nhìn trước, nhìn khuôn mặt Tịnh Nguyên, họ nhìn họ xem coi có phải là người của họ để họ bắt. Thì họ thấy Tịnh Nguyên, họ thấy trên cổ Tịnh Nguyên có một dòng tiếng thiên. Họ nhìn và họ nói không phải là người của mình, bỏ ra đó. Rất nhiều lần như vậy. Và lần nữa thì Tịnh Nguyên thấy rằng, nằm mơ thấy Tịnh Nguyên đi về nhà, và Tịnh Nguyên chạy đi về nhà, chạy ngang một cái cầu đang không về nhà, mà tại sao lại muốn đi ra ngoài đồng ruộng, đi ra ngoài nơi chốn ngày xưa có cái chòi vịt. Hồi xưa gia đình Tịnh Nguyên là nuôi vịt chạy đồng, và Tịnh Nguyên 6 tuổi đã biết chăn vịt thuần thục. Và Tịnh Nguyên nói nằm mơ thấy là đi, muốn chạy qua cây cầu để mà đi ra ngoài chòi vịt ngày xưa. Tại sao về tới nhà, không về nhà mà lại ra chòi nuôi vịt ở ngoài đồng? Và Tịnh Nguyên thấy mấy tên mặt mũi răng ri rít rịch đang ở trong chòi và đang chuẩn bị bao vây bắt và đánh và trừng phạt Tịnh Nguyên. Tịnh Nguyên bỏ chạy, chạy thất kinh thất động đi về nhà của mình, chui trốn trong nhà. Thì Tịnh Nguyên đã kể với cô vài giấc mơ như vậy, và cô đã giải thích cái giấc mơ của con là cái án nghiệp truyền đời mà con nợ lại, là án nghiệp sát sanh, là nuôi vịt bao nhiêu năm, từ 6 tuổi cho tới lớn, cho tới khi đi học, cho tới khi rời bỏ gia đình lên thành phố mà tự thân đi học và lập nghiệp. Thì trước đó thổi còn nhỏ cho tới lớn vẫn là nghề nuôi vịt chạy đồng, nuôi nuôi bò, vân vân. Và rồi thì bị cái nghiệp đó dồn lên đôi vai của Tịnh Nguyên. Và Tịnh Nguyên là một con chiên của Chúa, và bên Đức Chúa bắt buộc phải bắt người của mình, không tha, không cho theo vị Lê Pháp. Và hai giấc mơ dạy Tịnh Nguyên đều thoát. Và rồi sau đó Tịnh Nguyên lại mơ thấy là ngày trước Tịnh Nguyên cũng có người yêu, cũng hò hẹn. Người yêu của Tịnh Nguyên đẹp như hoa hậu, Tịnh Nguyên cũng hò hẹn tương lai chờ anh đi làm lấy tiền cưới em, hứa hẹn hứa hôn. Thế rồi khi về nhà thờ vị Lê Pháp, và cô nhìn tấm ảnh và cô nói đây là một hồ ly tinh, và con kiếp trước vướng nợ với hồ ly tinh, và kiếp này nó xuống đây để đòi, để báo đền nghiệp quả với con đó. Con mà lấy cô nương này, con về con khóc tiếng tây, con rồi con tan nát, rồi con tạo nghiệp, đừng nói chuyện mà bước tới cửa đạo để tu. Thì Tịnh Nguyên cắn răng bỏ người yêu, hủy hôn ước và đi về nhà thờ vị Lê Pháp ở để tu. Và sau đó thì Tịnh Nguyên đã nhiều lần như vậy, thường xuyên hồ ly tinh về đứng ở đầu giường của Tịnh Nguyên, và buổi sáng Tịnh Nguyên thấy nó cào Tịnh Nguyên ba cái dấu móng tay nhọn, cào đến trầy xước ra. Và Tịnh Nguyên đã chụp hình cho cô thấy hai lần như vậy, bị như mấy tháng là nó về một lần và cào trả thù Tịnh Nguyên. Và Tịnh Nguyên chụp hình, các bạn à, hình ảnh như người thật việc thật, như con mèo cào ở trên vai, ở trên vai ba đường, chứ không phải là bệnh tưởng, chứ không phải là cái vết giả, mà là cào rách da rách thịt ba lần như vậy. Và tới lần thứ ba, thứ tư, thứ năm thì nó đi tới hai người nữ xinh đẹp đứng ở đầu mạng và đánh cào Tịnh Nguyên, tra tấn tinh thần Tịnh Nguyên. Và rồi khi cô người yêu của Tịnh Nguyên đi lấy chồng, xin lỗi Tịnh Nguyên ngày hôm nay cho cô phô bày nghiệp quả của con để cho tất cả các môn sinh của vị Lê Pháp. Hiện giờ tất cả các môn sinh vị Lê Pháp, người chịu trách nhiệm trao năng lượng lên, tăng lên từng cấp lớp chính là Tịnh Nguyên. Và ngày hôm nay cô phô bày nghiệp quả của Tịnh Nguyên cho tất cả các môn sinh vị Lê Pháp và các đạo hữu xa gần biết, để các bạn thấy rằng nhân chứng, vật chứng, người thật, các bạn có quyền tra hỏi Tịnh Nguyên, và Tịnh Nguyên xác nhận điều này. Những lời cô nói là sự thật. Một con người mà can đảm đứng lên từ đổ vỡ, từ tan nát, đứng lên từ nghiệp quả và chạy trốn nghiệp quả, chui trốn vào cửa thiền, tưởng nhận cửa thiền là nơi chốn ngã lưng, tưởng nhận cửa thiền là nơi chốn để có thể mà nương tựa. Rồi đến một ngày mà nhất định sống chết mà đổi thay định nghiệp, để rồi cuối cùng trở thành một huynh trưởng của Pháp Đạo, chịu trách nhiệm toàn cục về năng lượng của Pháp Đạo. Đó không phải chuyện nhỏ. Đó là quá trình kiên nhẫn, trì trí, chịu thương, chịu khó, chịu đau, chịu đau buồn, hận tủi, chịu bức xúc, chịu uất kết, sân si, phẫn hận để vượt lên cao hơn tất cả mọi con người, để chịu trách nhiệm, truyền trao năng lượng cho cả một pháp đạo. Đó không phải chuyện vừa, người đó không có người thứ hai. Nhưng đến tận giờ phút này, cô vẫn khẳng định với Tịnh Nguyên rằng con vẫn còn năm ăn năm thua. Tại sao? Tại trong Tịnh Nguyên có âm căn rất ghê gớm. Và trong Tịnh Nguyên, hồ ly tinh nó vẫn bao vây cửa gần, cửa xa, nó chưa buông thả trong mấy năm nay. Bây giờ chỉ cần các bạn ngã lòng ở trong cửa chùa, các bạn bước ra ngoài thì cái nghiệp, các bạn tưởng rằng cái nghiệp đó đã qua, không đâu, cái nghiệp còn nguyên đó và cái nghiệp đó ngay lập tức báo đền. Cô nói rồi, ở trong chùa chưa có một con người nào ở trong chùa một năm, hai, ba năm, năm năm mà ba mày bị đột quỵ rồi mày về nuôi ba mày đi, mẹ mày bị đau nằm một chỗ rồi đi. Chưa có một con người nào. Bởi vì khi các bạn ở trong chùa thì nghiệp quả các bạn đã được dừng lại. Dừng lại à, cái án treo nằm nguyên đó. Các bạn tưởng rằng khi các bạn tăng công năng ở trong cửa chùa là nghiệp quả các bạn lặng, các bạn lầm. Nghiệp quả các bạn chỉ là cái án treo nằm đó. Còn âm căn của các bạn là chừng nào hết một đời kiếp này mà các bạn tu trọn vẹn một đời kiếp thì các bạn mới xóa được âm căn. Còn bây giờ âm căn vẫn còn lởn vởn chung quanh các bạn. Tịnh Nguyên vẫn có âm căn, Tịnh Khê vẫn có âm căn và rất nhiều những con người khác vẫn còn nguyên âm căn đó. Nhưng giờ nào tâm các bạn lặng sống, giờ nào các bạn còn tụng kinh, còn ngồi xuống chiếu thiền thì âm căn không ra mặt. Rồi khi chỉ cần khi các bạn buồn tủi, khi các bạn bất ổn, các bạn bước ra ngoài khỏi cửa thiền, ngay lập tức nghiệp ập tới và cái án treo đó giáng xuống đầu. Mày trốn lệnh truy nã, mày đi trốn vô chùa 2 năm, 3 năm, 5 năm, bây giờ mày ra bắt mày đi tù tiếp, bởi vì mày án mày còn nguyên đây. Phải chưa? Cô nói để cô xin lỗi, cô lấy chướng nghiệp của Tịnh Khê, chướng nghiệp của Tịnh Nguyên để cô phô bày hai người hiện tại đang ở trong nhà thờ và một người đang giữ vai trò huynh trưởng cao nhất của pháp đạo, đó là Tịnh Nguyên, để cho thấy rằng Tịnh Nguyên con tưởng rằng nghiệp con đã qua, không đâu, còn nguyên đó. Cái gì con làm con tạo giờ phút này ghi vào công quả, tính vào tiền công của con ở khi mãn báo thân. Bây giờ không bao giờ con chuyển hóa được nghiệp lực của con. Thế nhưng vì cái tâm, vì cái sự hy sinh của con, vì chúng sanh, vì cái sự của con giống như người cô này, hy sinh vô điều kiện không công tác, thì cái công đó nó lớn cho đến độ nó hiện hiện trở thành cái quả. Con gieo trồng một cái hạt quý và con kỳ cặp sớm nâng chiều hưởng, tưới nước bón phân thì sẽ có ngày cái cây quý đó ra quả và con được ăn cái quả ngọt đầu mùa. Còn bằng không, không bao giờ mãn báo thân mới trừ cộng nhân chia nghiệp quả. Thì hiện tại bây giờ Tịnh Nguyên đã nằm mơ nhiều giấc mơ. Ban đầu là những giấc mơ bị truy đuổi, những giấc mơ bị chèn ép, những giấc mơ bị đàn áp. Và đến tận giờ phút này thì những giấc mơ của Tịnh Nguyên hoàn toàn đổi sắc, khởi sắc, thay đổi, chuyển hóa. Tịnh Nguyên rời đi về Sài Gòn trong mấy tháng. Và rồi khi nghe nhà thờ tiếp tục dịch chuyển, thay đổi, xây dựng, Tịnh Nguyên lại bỏ làm về lo, đứng ra gánh vác. Một mình Tịnh Nguyên gánh vác nha các bạn. Cả một pháp đạo chỉ một mình Tịnh Nguyên đứng ra gánh vác công việc nặng nhọc nhất. Giống như là bẻ cột chống trời. Còn xin lỗi nha, như cô đây, người cô đây, như Tịnh Khê đây, chỉ là nhân vật phụ trên cái vợ. Trên chính trường, nhân vật phụ ở trước diễn đàn sân khấu, chỉ là nhân vật phụ thôi. Phụ Tịnh Nguyên dựng cột, phụ Tịnh Nguyên cầm cái ruồi cái mè, chứ xin lỗi nha, không làm được gì hết. Một mình Tịnh Nguyên gánh việc nặng nhất trong toàn bộ cái nhà thờ này. Người cô này chịu trách nhiệm linh hồn pháp đạo, còn Tịnh Phê Khê chịu trách nhiệm trồng rau để mà ăn. Vậy đó, bây giờ Tịnh Nguyên bắt đầu mơ những giấc mơ lạ và những giấc mơ lạ mới chỉ bắt đầu tiếp diễn. Xin lỗi cho cô kể một chuyện nữa. Khi mà Tịnh Nguyên bỏ người yêu, Tịnh Nguyên là kẻ có lỗi. Người yêu không có phản bội. Tịnh Nguyên tự bỏ người yêu và đi vào chùa tu. Thì Kịnh Nguyên cảm thấy có lỗi, cho nên nhận mẹ của người yêu là mẹ nuôi của mình. Và bà mẹ nuôi đó thì luôn luôn muốn lôi kéo thằng con trai này để nó làm rể của mình, thương lắm. Mẹ con ơi, mẹ bị té chặt chân gãy giò, con về thăm mẹ đi. Con ơi, mẹ bệnh nằm một chỗ, là Tịnh Nguyên bỏ hết công việc chạy về, bởi vì cái tình người mẹ đã có. Và đến lần thứ hai sau mấy năm thì người con gái ấy theo chồng. Và mỗi khi nghe nói Tịnh Nguyên về thì bà mẹ cũng, đương nhiên bà mẹ cũng phải có nói trước, con ơi ngày mai thằng nó về đó con. Thì cô bé này về và dẫn theo chồng của mình về chào hỏi Tịnh Nguyên. Tịnh Nguyên cũng chào hỏi, cười hỏi một lần duy nhất. Tịnh Nguyên về 2 ngày liền bóp cổ Tịnh Nguyên, sốt cao mê man, không ăn được, không ngủ được, nằm mê mê man man. Tới khi hỏi cô ơi cô coi giùm con tại sao con bị như vậy, thì cô thấy một thằng nam đứng ở ngoài sân của, lúc đó Tịnh Nguyên đang ở nhà thờ trên Egypt, đứng ngoài sân nghinh mặt. Cô mời vào hỏi ai? Con là chồng của cái cô đó là người yêu cũ của thằng này nè, mà nó bỏ người ta rồi, người ta đi lấy chồng rồi, bây giờ con là chồng của nó nè, mà bây giờ nó cứ về nó bẹo hình bẹo dạng để cho con nhỏ này thấy nó lại đau lòng, cho nên con quánh đó. Cô năn nỉ, cô cầu lại, tôi không chữa cho Tịnh Nguyên, cậu buông nó ra đi, tôi hứa tôi sẽ nói, nó tự khắc biết nó là người tu mà. Cô hai nói đi, nó mà còn về bẹo hình bẹo dạng một lần nữa con quánh chết, bỏ cô hai cũng không cứu được đâu. Rồi thế là xong. Tới giờ phút này Tịnh Nguyên không về nữa, và Tịnh Nguyên không bị nữa. Các bạn thấy cái chướng nghiệp của tiền căn và hiện kiếp kết nối với nhau bằng một sợi xích ẩn vào trong nghiệp quả, tiền kiếp và hiện kiếp. Và hiện kiếp báo đền cái gì nợ lại từ tiền kiếp lại kéo nhau về báo đền trong hiện kiếp. Và bây giờ Tịnh Nguyên đủ can đảm để cắt bỏ, và khoảng năm nay rồi hồ ly nó không về nữa, phải không? Là nó chịu dứt rồi, nó chịu dứt rồi. Và khi nó chịu dứt rồi thì bây giờ Tịnh Nguyên rời về Sài Gòn mấy tháng, và khi Tịnh Nguyên trở lại gánh vác thì Tịnh Nguyên mơ mấy hai giấc ba giấc mơ. Một giấc mơ sao con thấy là con ngồi thiền, ông ngoại của con ngồi ngay trước mặt, cũng ngồi xếp bằng như con. Mà ông ngoại của con, xin lỗi nha, ông là sống, ông làm thầy, ông ác lắm, ông dữ lắm. Mà sao bây giờ con nhìn ông đẹp đẽ, phong quang, hiền lành, phúc hậu, ngồi ngay trước mặt con, thiền định ngay trước mặt đối diện với con. Thì cô nói đó, một người tu cứu được cửu quyền. Và chính con tu con cứu được ông ngoại con đấy. Nghiệp quả của một ông thầy điều binh khiển tướng nó ghê gớm chừng nào. Mà con đã gì? Đem thân mình hy sinh cho pháp đạo bao nhiêu năm nay, bây giờ con cứu được ông ngoại của con, cứu được cửu quyền của con. Rồi, tới một lần nữa thì lại con lại mơ thấy là người dượng của con. Dượng chứ không phải, không bà con gì, dượng là chồng của gì. Lại bước vào và cười tươi dữ lắm. Vào nhà con thăm và cười tươi lắm, mà hình như là ông chết vì ung thư hay gì, phải không? Ông chết đi, đừng có nói lớn. Ông chết vì bệnh gì? Thì nghĩa là ông chết vì bệnh dữ. Ông dượng. Và bây giờ thì ổng, con thấy ổng về đẹp đẽ lắm, cô không có bệnh hoạn gì hết, sao ngộ vậy cô? Ở đó, con cứu được đến chính ban hệ xa nhất. Ông dượng không liên quan tới con, chỉ kêu một tiếng là chồng của gì, mà con cứu được ổng. Ổng về ổng thăm con. Tại sao ổng không về thăm bà dì, ông dượng, không về thăm ông anh, mà ổng về nhà con và thăm con, chứng tỏ rằng con là người cứu ổng. Rồi thứ ba con thấy cái gì? Khoan, khoan, cô kể tiếp. Gần đây thôi thì bạn Tịnh Nguyên, cô cũng xin phép Tịnh Nguyên, có thể rằng sẽ có ai đó nghe và thấy giống câu chuyện của con nhà tôi, hàng xóm nhà tôi hay bạn của tôi. Nhưng cô vẫn xin phép kể và cô không nói tên. Sự thật là sự thật, và cô mong rằng sự thật này soi rọi cho tất cả tín chúng Trần Dương này biết rằng vị Lê Pháp chỉ có cứu người không hại người. Và vị tu theo vị Lê Pháp thì một người tu cứu được cửu quyền. Gần đây Tịnh Nguyên nằm thường xuyên mơ những giấc mơ. Có lần Tịnh Nguyên mơ thấy mẹ của mình bệnh nặng và sắp chết, cứng tay cứng chân rồi, chỉ miệng còn nói được thôi. Và mẹ bảo rằng khiêng tao đi tìm, xin lỗi cô không nói tên, khiêng tao đi tìm nó mau lên. Thì tất cả khiêng, hai ông anh khiêng tới, và Tịnh Nguyên đứng ra chữa. Tịnh Nguyên vừa chữa vừa cầu vừa xin thì mẹ qua được và mẹ sống. À, một lần nữa Tịnh Nguyên lại mơ thấy là ba của Tịnh Nguyên chở ông anh của Tịnh Nguyên đi trên đường và bị xe đụng, và ông anh chết tại chỗ và người ba còn vừa hấp hối, quần áo rách tươm, chiếc xe cũng tan nát. Tịnh Nguyên bước tới và Tịnh Nguyên thấy người anh không cứu được, Tịnh Nguyên cứu cha của mình, và cha của Tịnh Nguyên đã khỏe, đã sống, đã ngồi dậy được, và chiếc xe tan nát. Thì điều này nói lên điều gì? Những gì hiện trạng của gia đình của Tịnh Nguyên? Tịnh Nguyên có một người anh nghiện rượu, nghiện cho đến độ mà uống cả ngày, uống cả đêm, 2-3 giờ sáng còn từ trên lầu đi xuống, trên gác đi xuống để kiếm rượu mà uống, không thiếu được rượu. Và ba của Tịnh Nguyên cũng thế, hai cha con đều nghiện rượu, và cha Tịnh Nguyên đi uống rượu có thể 1-2-3 ngày, không lết, không về. Đi có thể 2-3 ngày, không biết đường về. Và nghiệp đương nhiên, nghiệp thì tạo vô số ở một người cha, một người đàn ông, một người chồng, nuôi mấy đứa con và làm nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi vịt chạy đồng, thì cái nghiệp sát sanh khủng khiếp đến chừng nào. Cho nên khi Tịnh Nguyên nhìn mơ thấy giấc mơ là người anh chết, bởi vì người anh bây giờ sống mà cũng như đã chết rồi, một người mà nghiện rượu suốt ngày. Và người cha cũng thế, tạo nghiệp vô số kể, không biết quầy đầu, không biết tu. Và Tịnh Nguyên ngày xưa phải nói là cái tích mà Tịnh Nguyên đến với vị Lê Pháp, phải nói là vượt qua sự sống và sự chết để đến với vị Lê Pháp. Thì ngày hôm nay nếu vô tình mà có ai đó biết được, nghe được cái file này và truyền đạt được đến cho gia đình của Tịnh Nguyên, thì người cô vị Lê Pháp này vẫn chấp nhận tội lỗi này do tôi. Tịnh Nguyên ngày xưa đi theo vị Lê Pháp mở lương xa và chữa được bệnh, và Tịnh Nguyên về làng chữa cho nhiều người ở trong làng. Và mọi người đều quý trọng, tôn trọng Tịnh Nguyên. Nhưng gia đình Tịnh Nguyên không chấp nhận, bởi vì gia đình Tịnh Nguyên là gia đình của đạo Công giáo, không chấp nhận cho Tịnh Nguyên và làm giữ và ép buộc và nói Tịnh Nguyên mê tín dị đoan. Người anh Tịnh Nguyên đã rình thấy Tịnh Nguyên ngồi thiền theo vị Lê Pháp và mép với cha, và cha đánh. Cha đánh rất dữ, và thêm người anh nữa, người anh con bác nữa đánh rất dữ và đàn áp Tịnh Nguyên, đánh Tịnh Nguyên. Tịnh Nguyên bỏ chạy thì ông hay người anh đập cái nón bảo hiểm vào đầu. Tịnh Nguyên ngã xuống đứng lên, vẫn nhịn cha và nhịn người anh, bỏ chạy và bỏ đi Sài Gòn, không về nhà nữa. Từ mặt gia đình không về nhà nữa. Và Tịnh Nguyên đi lang thang ngoài đường và khóc. Ngồi trong quán cà phê và khóc, ngồi bên cầu và khóc, và muốn tự tử, muốn nhảy xuống sông tự tử, mà không biết có biết bơi không? Chắc biết chứ. Mà đuôi vịt chạy đồng, thảy xuống sông thì leo lên, chứ chết sao được mà chết. Thế là điện cho một chị huynh đệ trong vị Lê Pháp và khóc, và chỉ điện cho cô ơi cứu mau lên cô, cứu em đi, em sắp tự tử rồi, em ở bên sông và em muốn tự tử rồi. Thì cô điện, cô bảo bình tĩnh, nghe cô nói đã, con không bỏ vị Lê Pháp đâu, ba mẹ bắt con bỏ vị Lê Pháp, chánh cách mà sao bắt con bỏ, con không bỏ đâu. Cô nói từ từ, bây giờ con tỉnh táo lại một chút đi, con nghe lời cô trở về xin lỗi ba mẹ. Con có lỗi đâu mà xin, con có theo tàm bị đâu. Không, con không biết, ba mẹ con thuộc một đạo phái khác và đương nhiên không chấp nhận bất cứ một con đường hướng nào khác đường hướng mình đang tu tập. Con nghe lời cô đi, bây giờ giải dại qua ải thì về xin lỗi ba mẹ. Từ từ, con hãy thuyết phục ba mẹ con bằng cái tài năng, khả năng chữa bệnh của con. Thì từ chỗ đó Tịnh Nguyên nghe lời cô, Tịnh Nguyên ráng mà vì cô, sợ cô rồi nghe chứ không mà từ cha mẹ đó, hận quá mà. Nhưng mà rồi Tịnh Nguyên trở lại, nán trở lại. Và cuối cùng Tịnh Nguyên chữa được bệnh cho mẹ. Bây giờ mẹ Tịnh Nguyên bệnh, Tịnh Nguyên chữa hết. Mọi người trong làng mạc, trong bà con, ngay cả cậu của Tịnh Nguyên. Mẹ Tịnh Nguyên bảo, mày đi vào trong nhà thờ vị Lê Pháp, mày trói tay thằng đó mày đem về đây cho tao. Thì ông cậu nói, bà nói mới kỳ đó, chị nói mới kỳ đó. Nó chữa bệnh cho tôi nè, bệnh viện mà tôi nằm bệnh viện không hết mà nó chữa cho tôi hết, bệnh tôi đi về nè. Cả cái làng này mang ơn đó mà bà cứ kiếm chuyện với nó hoài là sao? Nó tu theo tà mị cái gì? Nó chỉ có chữa bệnh thôi, nó có làm gì không? Bà mới là bậy đó. Đó, vậy đó các bạn. Và Tịnh Nguyên vẫn kiên trì năm 6, 7 năm nay. Bây giờ Tịnh Nguyên đã vươn lên để sự cống hiến của Tịnh Nguyên xứng đáng để trở thành một người huynh trưởng cao nhất của nhà thờ Vị Lễ Pháp. Và sự hy sinh của Tịnh Nguyên từng ngày một chuyển hóa tất cả. Đến độ mới về trở lại 2-3 tháng nay, mới về trở lại cống hiến trở lại, đi lên nhà Sài Gòn sống một hai mấy tháng trời rồi trở lại đây, thì lập tức mơ thấy cho Tịnh Nguyên những giấc mơ điển ứng báo. Cô nói rồi, những người môn sinh Vị Lễ Pháp sau khi mở luân xa 100% sẽ bắt đầu mơ những giấc mơ ứng báo, những giấc mơ đó ứng báo từ tiền nghiệp, từ hiện nghiệp, từ linh căn, từ linh cốt, từ âm căn, từ cửu quyền, từ tất cả các âm hồn âm cõi thuộc về bản thân chúng ta. Thì Tịnh Nguyên mơ thấy cứu được ông ngoại của mình, cứu được cả cậu của mình, rồi bây giờ Tịnh Nguyên mơ thấy cứu mẹ của mình và cứu cha của mình luôn. Thấy không? Báo cho con thấy một thẳng trước mắt để con đủ lòng tin, con tin không chờ những lời giảng của cô. Nhiều khi là các bạn nghĩ rằng cô phải ngọt với con chứ, cô phải giảng cho con nghe thông thì con mới ở lại đây con tu, chứ không con bỏ chùa đi thì ai gánh vác nghiệp chùa. Nhưng để cho con tự mơ thấy và tự con ứng biết, để con tin rằng Vị Lễ Pháp là một pháp môn nói được và làm được. Mặc dù trong đó sự hy sinh của người cô này không kể đâu cho xiết. Thì Tịnh Nguyên vừa trở lại 2-3 tháng nay, Tịnh Nguyên gánh cấm đầu cấm cổ một mình Tịnh Nguyên gánh. Thì bây giờ Tịnh Nguyên mơ ngay lập tức 4 giấc mơ cùng một lúc trong vòng có 2-3 tháng nay, 2 tháng nay thôi. Mơ 4 giấc mơ cùng lúc. Giấc mơ cứu ông ngoại, giấc mơ cứu người dượng, giấc mơ cứu mẹ của mình và giấc mơ cứu cha của mình. Và rõ ràng cái người cha của Tịnh Nguyên xin lỗi tạo nghiệp đến như thế đó mà Tịnh Nguyên cứu được, thì rõ ràng một điều rằng có cái gì mà Tịnh Nguyên không làm được. Nhưng vấn đề là Vị Lễ Pháp không thể can thiệp vào nghiệp quả nếu sái nghiệp. Nhưng mà làm con thì cứu được cha mình và mẹ của mình. Nhưng người em không cứu được anh không cứu được em, tụi con phải biết điều đó. Chỉ cứu được con, cứu được cha mẹ và cha mẹ đổi mạng cho con, không bao giờ cứu được cho anh em. Thế mà con thấy con cứu được ông ngoại, con cứu được ngay cả người dượng của con, thì con biết cái công đức của con đã đánh đổi thành chuyển dịch nghiệp quả của cửu quyền. Một người tu cứu được cửu quyền, cho mơ thấy luôn. Để cho các bạn gần xa các bạn thấy, nhân vật chính ở đây là Tịnh Nguyên. Các bạn cứ việc đặt câu hỏi và Tịnh Nguyên sẽ trả lời những điều cô kể ngày hôm nay đây trước mặt Tịnh Nguyên, và có Tịnh Nguyên xác nhận. Người thật việc thật, để các bạn thấy Vị Lễ Pháp trao tặng các bạn 100% cho đi, không bao giờ lấy một đồng công xá. Nhưng người cô này ra nông nổi này cũng bởi vì gánh nghiệp quả của chúng sanh. Mong rằng các bạn chỉ mong mà lôi kéo hơn nữa, nhiều người hơn nữa tu theo Vị Lễ Pháp. Để chi vậy? Không phải cho người cô này được, không phải cho người huynh trưởng này được, không phải cho nhà thờ Vị Lễ Pháp được, mà là cho các bạn được đó. Một người tu sẽ tự cứu cửu quyền của mình, tự quán chuyển nghiệp quả cho mình, tự chuyển xây nghiệp lực của mình. Và chúng tôi tặng các bạn vô công vậy đó. Nhưng mà đến tận giờ phút này thì e chừng muộn mất rồi. Người cô này muốn chấm dứt rồi các bạn ạ. Chào các bạn. Chưa tắt.
Này anh ơi, cho em theo với quên đời chuẩn chuyên. Sóng gió mưa nghiêng, bàn tay tế độ trùng chiếm một bề. Anh đi từ ấy không về, cánh hoa cõi Phật nào nề giữ hương. Hồng trần bụi phù ngàn phương, chiều hoang gọi gió mà thương phận người. Mau chuông thì cũng ngậm môi, câu kinh ngật từng lệ rơi cửa thiền. Sắm xe chiếu lạnh cao nguyên, lời chim gọi bạn bên triền hoa lâu. Để nghìn nơi đến nghìn sau, câu kinh con vọng ba đạo cõi xưa. Trần ai mây độ nắng mưa, nắng soi bóng chiếc sau đưa viếng trình. Mỗi kêu khán giọng bóng hình chữ âm. Chúng như ân phiến lệ đầm, nửa soi bóng chiếc nửa trầm tim coi. Này anh ơi, này anh ơi, dừng chân đứng lại một trời tang thương. Mai chiều nắng mai đêm sương, cứ thiền chưa khép nửa dệt trăng đau. Soi bóng lẽ bên cương, chiếu thiên cũng lạnh mùa thương.